Và khi đã tu công phu khá thì lúc đó nhận ra được nơi mình có cái chân thật, không còn nghi ngờ, không còn nghi ngờ gì nữa. Cái điều đó như là cái điều mình đã thấy trước mắt đó. Cho nên trong nhà Phật, dưới cửa nhà thiền, gọi đó là kiến tánh. Kiến tánh tức là thấy rõ mồn một cái mà mình cần thấy. Mình nói chữ thấy đó là tôi tạm dụ, chứ còn đúng ra thì nhận ra, không còn nghi ngờ gì nữa. Thì giống như người đứng ở xa vài chục cây số mà thấy núi, thấy rõ chót núi ở đâu, và đường lên núi nó có những cái tảng đá hay là có những cái cây xanh, thấy rất là rõ. Nhưng mà thấy đó chưa phải là đến núi. Thì người tu khi mà kiến tánh chưa phải là rồi việc, không còn nghi nữa mà vẫn chưa tới nơi. Đến đẳng thứ tư, đến chân núi mà chưa leo lên núi, thì như vậy tức là mình tu khi nhận ra được bản tánh chân thật của mình, không còn ngờ vực gì nữa, nhưng mà công phu nó chưa đến. Bây giờ đây cố gắng tiến tu, một hôm nào đó công phu nó đã tạm được, nó tiến đến giống như là cái người đã đi đến chân núi. Chính chân mình đã đạp trên những cái hòn đá dưới chân núi rồi. Nhưng mà tuy đạp được những hòn đá dưới chân núi, gọi là đến núi, chứ chưa phải đến chót núi. Đến núi mà đến chân núi, chứ chưa phải là đến chót núi. À, như vậy thì mình nói rằng đến núi đó mà nghĩ là rồi cũng chưa được. Còn phải công phu leo tận lên chót núi thì cũng như vậy. Chúng ta tu mà đến khi chúng ta tự thấy được nơi mình có cái chân thật, không quên, không bao giờ ngờ vực, và luôn luôn sống được với nó phần nào, thì gọi đó là người đã đạp trên đất thật, nhưng mà chưa phải là rồi việc, mà còn phải công phu khá mạnh nữa mới được. Đến hạng người thứ năm là leo đến đỉnh núi. Từ khi mà mình được đạt được đất thật rồi, mình biết rõ cái công phu mình đã không làm và công phu mình đã tiến bộ, nhưng mà không dừng ngang đó mà phải cố gắng, phải nỗ lực hơn để tiến thêm mọi cái phiền não vi tế mình phải gột sạch. Thì giống như người leo đến đỉnh núi, nghĩa là khi leo đến đỉnh núi rồi thì sở nguyện mãn. Trong nhà thiền thì gọi đó là nhập Phật quốc, tức là 100 trâu đó là một thứ chín. Nhưng mà khi mình leo lên đỉnh núi rồi, nếu mình hài lòng ở đó, mình ngắm trời, ngắm mây, ngắm sông biển, thì như vậy đó chỉ lợi cho mình thôi. Còn những bạn bè thân thuộc mình, họ muốn, họ ao ước thấy được như mình mà họ chưa có cơ hội. Vì vậy cho nên tới đây là một thứ sáu, từ trên chót núi đi xuống, rồi đi về quê, rồi dẫn bạn bè để cùng đi leo núi với mình. Đó là để chỉ cho cái người khi đạt được đạo không còn có ngờ vực nữa, thấy rõ phiền não sạch, bây giờ còn phải trở lại trong cái bụi trần mà dìu dắt hóa độ chúng sinh. Đó là mục thứ 10 của 11 chân trâu. Đối với vị trong 16 mục này, tôi ở chỗ nào? Chỗ nào?
Nhưng mà thầy, con nghĩ là thầy ở mục thứ 6 mà thầy vừa nói vừa rồi.
Không phải, không đúng. Tôi ở học mục thứ 4. Đi đến chân núi à, chưa leo lên núi. Bởi vậy nên tôi nói đến nhà cũng phải đổ mồ hôi đó, đổ mồ hôi trán. Cho nên nhiều khi nghe nói tới nhà, quý vị tưởng rồi, đó là cái lầm. Cho nên có nhiều người họ mới nghi đó, thầy nói tới nhà mà sao thầy còn phải đổ mồ hôi trán. Thì đây, mình tới chân núi rồi, nhưng mà mình chưa phải là người leo mạnh trên đỉnh núi. Mà muốn lên tận núi còn phải công phu dai dẳng nữa rồi mới tới. Tới đó rồi, rồi cũng chưa phải xong, còn phải trở xuống. Thì như vậy để cho khỏi lầm lẫn. Bởi vì tôi biết khi có nhiều người nghe nói, tôi nói rằng khi hỏi thầy tới nhà chưa, tôi nói tới nhà. Mà rồi tôi nói tuy tới nhà mà còn phải dọn dẹp đổ mồ hôi trán. Thì nhiều người nói tới nhà rồi tại sao còn phải dọn dẹp, thì nhà nó xưa nay không một vật mà dọn dẹp cái gì, phải không? Nhưng mà sự thật ra trên lý thuyết thì nó như vậy, nhưng mà trên thực tế thì mình đến nơi chưa phải là rồi. Bởi vậy nên chư tổ đôi khi mà các ngài ngộ đạo thì các ngài cũng phải mấy mươi năm nữa để mà thực hành dù mới có thể xong việc. Bởi vậy nên chúng ta tu, người khi mà chốn thấy một hai cái sáng trên đường tu mà tưởng đó là đủ thì cũng còn lầm. Giống như cái mục thứ hai là đứng xa trên dốc cao thấy núi, rồi tới khi mà mình đến được gần nhìn thấy núi rõ ràng, thấy rõ ràng cũng chưa phải là rồi. Đến chân núi rồi cũng chưa phải là xong. Chừng nào leo tới đỉnh thì chừng đó mới phần mình mới là tạm được. Nhưng mà còn những người khác nữa, mình phải làm sao cho người ta cùng được leo như mình. Vì vậy mà phải tới cái chặng thứ sáu mới là vuông tròn, mới là xong bổn phận đó. Thì đây tôi muốn mượn cái hình ảnh người tìm leo núi mà chỉ có bản đồ không có người hướng dẫn để dụ cho cái sự tu hành, những cái bước đường, những cái chặng mà chúng ta tu có thể nó xảy ra, tự biết đừng có lầm lẫn. Chứ còn nhiều khi mình tự mãn một cách chưa đến nơi thì đó là cái tai hại khiến cho công phu mình bị lui sụp. Đó là sự nhắc nhở mọi người trên đường tu phải cẩn thận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy, cái tên mà thầy nói có phải là cái bậc thi chính của đầu?
Thì nó bắt đầu, mới bắt đầu thôi. Nó khỏi cũng không hẳn khỏi, nhưng mà vì một thứ tám là không còn trâu, không còn chăn. Nhưng mà không còn trâu, không còn chăn đó là đứng về mặt tiểu thừa thì đó là người ta đạt quả A-la-hán, hết sạch phiền não. Nhưng mà đứng về thiền tông á, tuy không còn trâu, không còn chăn, tức là không còn kẹt ở trong cái đối đãi nữa, nhưng mà chưa phải là rồi. Đối với cái đối đãi á, không còn kẹt, không còn, còn mắc, nhưng mà còn phải công phu lớn lao rồi mới vượt qua phải cái đó. Cho nên mới dùng cái từ phải là nhảy khỏi đầu xào trong trường đó. Tới đầu xào rồi thì trâu và chăng là còn trên đầu xào, mà khỏi đầu xào rồi còn phải nhảy phốc qua khỏi, là đó là một cái chết sống chứ không phải chuyện thường. Là nhảy qua khỏi rồi mới vô được bên kia, chứ phải tới đó đó là rồi. Bởi vậy nên nhiều khi mình học mình tu dễ lòng, rồi tới cái chỗ nào đó cái mình tưởng như vậy là đủ rồi, để rồi thảnh thơi rồi ca hát rồi vui chơi, thì cái đó là cái trúc mà phải Thực ra nói nhảy khỏi đầu sào đó là bước thẳng vô được Phật quốc rồi. Còn mình ở đây thì đường vừa muốn vượt qua đầu sào thôi, chứ chưa có nhảy vô trong kia nổi. Bởi vậy tôi mới nói còn đổ mồ hôi đó, chứ còn không phải là dễ dàng. Hiểu vậy thì mình mới khỏi có lầm lẫn. Chứ còn nếu mà vô Phật, vô cái Phật quốc rồi thì nó lúc đó nó nhẹ công phu rồi, nó không còn dùng công phu nữa. Nhưng mà mình chưa có vô được lúc đó nên mình còn công phu. Rồi chừng nào vô đó rồi sau mới tới cái giây đoạn cuối là lợi tha trọn vẹn.
Có nhiều chuyện tôi thấy mình thấy cái nhà rồi thì sao mà còn quét dọn.
Cũng như tới chân núi rồi tại sao mà còn phải leo núi. Tới chân núi thì tới thực, nhưng mà còn phải leo nó mới có định. Thì tới nhà, đến nhà thì đến, nhưng mà nó còn phải bao nhiêu cái vi tế ở trong nó chưa sạch. Cái đó nó có hai, đứng về mặt đó, tiểu thừa thì thấy như là trật, vì còn có cái xúc động, tức là còn cái hữu lậu. Còn đứng về mặt đại thừa thì không có lỗi, vì Bồ Tát chỉ còn khóc. Vì Bồ Tát khi thấy chúng sinh khổ mà mình không giúp được là ngài xót xa, nên ngài khóc. Thì huống nữa là mẹ ngài khổ mà ngài giúp không được, ngài khóc là đương nhiên. Thành ra nó hai mặt, muốn hiểu ngài theo cái nguyên thủy thì thấy nó như vậy hình như có lỗi. Cho nên các sư nguyên thủy nói là cái bản dịch từ chữ Phạm ra không biết sao, còn dạy e là không đúng. Nhưng mà với tinh thần đại thừa thì thấy rằng ngài một kiền liên, ngài Xá Lợi Phất chẳng qua là chỉ mượn hình thức thanh văn để thực hành hạnh Bồ Tát. Cho nên nội bí thanh đó, nếu mà ngoại hiện thanh văn nội bí Bồ Tát đó. Vì nên rồi cái chuyện mà xúc động khóc đó là phần nhiều là nói thẳng về công tác hành. Nhưng như vậy thì cũng trúng mà cũng không trúng.
Thưa thầy, cái chỗ mà đầu tận của A-la-hán với lại cái chỗ vô tâm trong nhà thiền có giống nhau
không? Cũng chưa giống nhau. Bởi vì lậu tận của A-la-hán thì các ngài dứt sạch hết mọi cái nghiệp, trong đó có cả những cái thứ lậu hoặc, kể hết, dứt sạch hết mấy cái đó rồi, không còn bị sanh trong tam giới nữa, thì gọi là lậu tận A-la-hán. Còn cái vô tâm của nhà thiền á, thì vô tâm là không có cái tâm phân biệt sinh tử, nhưng mà còn có cái thể tranh thật bất sanh bất diệt. Bởi vậy nên tuy không có tâm sinh tử, nhưng mà các ngài vẫn lưu nguyện để mà đi trong sinh tử. Nên rồi hai bên nó khác nhau. Bên kia thì tới cái chỗ là hết bật hết mọi sự nghiệp trước đời an trú vô sanh. Còn bên nay tuy không có tâm, nhưng mà có cái thể chân thật, biết có cái thể chân thật. Bởi biết có cái thể chân thật cho nên tâm này nó không còn dấy động nữa, mà dịch khởi cái đại bi phát nguyện. Mà khởi đại bi phát nguyện tức là còn tâm, còn tâm để mà đi dẫn sinh tử. Chứ nếu hết cái đó thì làm sao đổ chúng sinh. Lưu của vi tế hoặc nghe lại còn hoặc cho nên mới đi trong trần được hết hoặc làm sao có đi được
không?
Bởi vậy nên Bồ Tát mới còn khóc rồi đó, chứ như là hát khổ ra.
Qua cái thời tỉnh nguyện thì thấy ai có lỗi dù là lỗi nhỏ cũng vừa thành tâm sám hối, đó là cái tinh thần tự giác cao, biết lỗi liền sửa chứ không có đợi phải nhắc nhở. Nếu người tu ai cũng đều có cái tinh thần tự giác như vậy thì nghĩ rằng trên bước đường tu hành sẽ không có tránh, không có mắc phải những lỗi lầm mà luôn luôn tránh khỏi những điều đáng tiếc xảy ra. Thì mong rằng tất cả chúng ở đây mỗi lần thỉnh nguyện những cái gì mình đã thấy là sai sót, là lỗi lầm thì ráng sửa, ráng chừa, đừng để nó tái phạm lần thứ hai, thứ ba không tốt. Bởi vì nó là cái lỗi nhỏ, nhưng nếu mình không khéo, mình cứ để tái phạm mãi thì lâu ngày nó thành lớn. Cho nên những cái điều mà tự trong chính thấy là lỗi thì từ đây về sau cố gắng, nghĩa là chinh phục thế nào những cái mình đã chơi tốt đó, nó sẽ không còn tái phạm. Mình giả sử cái tái phạm thì lần thứ hai là trường, cái đừng để tới lần thứ ba, thứ tư là không nên. Đó là tôi nhắc nhở chung cho toàn chúng. Bây giờ tới cái phần nhắc cho tất cả biết để tu hành. Ở trong đây, trong số chúng thì có những người khi ngồi thiền thấy những cái điều nó xảy đến bất thường, nhưng vì sợ không dám trình cho tôi biết, rồi cứ ôm ấp, thì có khi nó thành một cái nghi ngờ về sự tu hành hay không tiến. Nên là mọi người ở đây tôi báo tin cũng là cho phép ai có cái điều gì đột biến trong tâm mình trong lúc tư thì xin phép chuẩn chúng lại trình cho tôi biết. Vì tôi thấy rằng mọi người tu ở đây tuy rằng mình không có tuyên bố nhập thất, nhưng mà sự thật ở đây là nhập thất lỏng, nhập thất tập thể, tất cả những duyên bên ngoài chấm hết, chỉ còn có sinh duyên sống chung trong nội viện thôi. Thì đó là một cái điều để giúp những cái ràng buộc, những cái lôi kéo khiến cho tâm mình nó thao xíu. Mà nếu biết được điều đó thì chắc chắn là sự tu hành nó sẽ thiếu nhiều. Người ta tu coi như là ở các nơi thời pháp mình nó không có dày, không có thiết cao. Ở đây thì thời pháp nó có thiết cao, đồng thời mình đưa cả như bên ngoài nữa thì chắc chắn sự tu sẽ có tiếng. Mà tiếng đó tức là những cái đột biến bất thường trong nội tâm, và những cái điều đó nếu xảy đến ở ai cũng đệ thì đều phải trình cho quý thầy biết để thấy cái đó là cái đúng hay cái đó là cái sai. Nếu đúng thì kiến thức để tiến lên thêm, còn nếu là cái sai thì phải sửa lìa, đừng để nó thành bệnh. Bởi vậy cho nên người lãnh trách nhiệm hướng dẫn tu làm tổng trách lúc nạn thấy như không có dạy, không có giảm nhiều, nhưng mà sự thực là phải theo dõi từ cái bước đi, từ cái hành động cho tới cái nội tâm, mỗi vị có những chữ tiếng thế nào phải biết rõ để hướng dẫn. Cho nên trong chúng mỗi người trong chư tư thì phải đem hết cái tâm lực của mình vào chữ tư, đừng để những cái gì có tính chất ràng buộc dư lý. Nếu mà mình đưa hết cái duyên bên ngoài rồi tự cột lấy cái duyên bên trong, bên trong là duyên gì, cái tự duyên huynh đệ, rồi nó làm chướng ngại cái sự tu hành, thì đó là trái với cái sở nguyện của thầy, phải không? Vì ở đây thầy ước mơ trong những năm cuối cùng đời của thầy sẽ có một số tan, một số đi tu hành có kết quả tốt. Thầy luôn mơ ước, luôn trông đợi thì tụi con đến đây rồi phải dồn hết tâm lực thì làm được cái gì mà thầy trông đợi tụi con. Chứ nếu mà tụi con vào đây mà tâm hồn còn vẩn vơ, còn bị lôi kéo bởi những cái vô lý trên đường giải thoát, thì cái điều đó nó sẽ trở ngại cho tụi con mà làm trái với cái sở nguyện của thầy. Vì vậy mà mong tất cả tụi con ý thức được cái bước đường tu hành của mình, nhất là phát hiện vào đây thì ai ai từ ở trong những người thân thuộc cho đến những người bên ngoài đều là nghĩ rằng tụi con ở đây một ngày là tu hành xứng đáng một ngày, do đó cho nên không đứa nào chần chờ để một ngày qua vô ích. Tụi con phải cố gắng để trên đường tu, nó cố gắng không có nghĩa là quá kềm, nhưng mà tụi con phải tỉnh, luôn luôn là phải tỉnh, đừng để những cái giây phút mê nó lôi kéo tụi con. Thì tụi con có tỉnh được như vậy thì cái sự tu hành tụi con sẽ chống dẹp được phiền não và sẽ nhẹ đi bớt vọng tưởng. Bởi vì chỉ có mê mới sanh phiền não, chỉ có mê mới sanh ra điên đảo vọng tưởng. Còn nếu mình tỉnh thì những thứ đó nó không có. Vì vậy mà tụi con ở đây, đứa nào từ lớn đến nhỏ phải luôn luôn là tỉnh, là sáng, đừng để cho cái mê nó làm cho mình phải mờ nhạt, rối những cái tâm trí, rồi sanh ra phiền não. Tự nhiên con đường mình chọn, mình quyết tiến, và vô tình nó làm cho mình phải lùi, làm cho mình phải mất cái sở nguyện của mình ban đầu. Do đó nên tất cả tụi con mỗi đứa đều tự thấy lại những cái gì mình sơ có, không phải những cái lỗi bên ngoài tụi con khóc hối thôi, mà cả những lỗi từ nội tâm của tụi con nó còn dấy động, thì tụi con phải ngay đó mà làm chủ, mà tiêu diệt nó, để làm sao mỗi một ngày ở đây tụi con cảm thấy là một ngày thanh tịnh, là một ngày chứng chú tu hành, nó không có một ngày nào gọi là ngày vô ích. Như vậy đó thì tụi con tu nó mới có thể tiến được kịp với cái tuổi già của thầy. Chứ là tụi con cần chờ thầy thì già rồi, ngày từ tới trường mà thầy có theo phạm tụi trình đó, tụi con tu có những cái gì nó xảy ra ai biết để mà chỉ dạy. Cho nên tụi con phải nỗ lực, đừng có cần chờ, đừng có để cho tâm mình nó sao chiếu loạn động vô ích. Mỗi đứa phải tận lực, nghĩa là mình đi đâu làm cái gì cũng là những cái việc tu thôi. Ví dụ tụi con đi cứu đất, trong cứu đất cũng là cái tu của tụi con, tức là luôn luôn tỉnh sáng, đừng để tâm nó chạy đầu này đầu nọ. Trong khi tụi con nấu cơm ở nhà bếp cũng luôn luôn tỉnh sáng, làm việc với cái nhiệt tình, với cái chỉ biết việc đó, không có những cái tham sao lãng, thì như vậy là tụi con đã thành công cái sự tu hành. Chứ đừng có chỉ giờ ngồi thiền với tu, ngoài ra thì sao nó chạy được tự thương mặc kệ, thì cái đó là tụi con không có đúng cái tinh thần ở đây. Vì ở đây cái ông đặt cái thời khóa chỉ là phương tiện, còn phút ngày, giờ nào, phút nào cũng là giờ phút tư, chứ không phải đợi tới giờ lên tọa thiền mới gọi là giờ tư. Đó, hiểu như vậy thì tụi con mỗi đứa tự kiểm mình, tự về đặt từng cái tâm niệm, từng cái lời nói, từng cái hành động của tụi con, thì chắc chắn rằng những lỗi lầm sẽ xảy ra mà chính tự con mỗi ngày thì sẽ cảm thấy nó thanh tịnh hơn. Như vậy thì tụi con mới thấy được cái giá trị của người tu. Chứ còn nếu tụi con cũng thả trôi nó thì mai kia lâu lâu tụi con nhớ lại để mình lên chùa chùa mà con cũng giống ở chùa nhìn lại không tiến được bước nào, thì như vậy thì tụi con sẽ thối tâm. Cho nên mỗi đứa ý thức rõ rằng đây là một bước đường mới, một sức cố gắng vô cùng. Tụi con mỗi người mỗi đứa phải nỗ lực, đừng có chần chờ, đừng có lôi thôi, mà phải tỉnh, phải sáng luôn luôn. Đó là lời thầy nhắc nhở, mong tất cả tụi con cố gắng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con có một điều thắc mắc, xin phép thầy với con được trình bày. Theo như thanh lưu thầy dạy tụi con là phải giữ luật hòa, tụi con thấy là tài vật ở đây cũng đã phân chia đầy đủ rồi. Nhưng nếu có trường hợp thân thuộc ở các nơi gửi đến tài vật mà cho từng cá nhân, thì trong trường hợp đó tụi con phải xử lý như thế nào? Thưa thầy giải thích, giải đáp cho tụi con.
Nếu mà tất cả chúng mình đều phân chia như hôm trước thầy đã quy định đó, mỗi đứa có bao nhiêu bộ đồ, mỗi đứa có những vật dụng linh tinh gì, ai cũng như ai, không được hơn, không được kém. Thầy giả sử người nào đó được gia đình thương gửi cho một gói đồ, thì tự con nghĩ gói đồ đó nên sao? Giao cho ai? Bây giờ tất cả tụi con nghĩ sao cho hợp lý? Gan dạ nói lên cho anh. Không phải thủ bộ không? Giao cho ban quản lý, thấy không? Hoặc là thủ bộ, hoặc là chi trợ, có tiền thì giao thủ bộ, đòn giao chi trợ, thấy không? Quản lý cách đó, là cái vấn đề nào là thiếu thì chia. Chứ còn nếu mà mỗi đứa tự cho lâu lâu với có thân nhân gửi cho cái này cái nọ, thì giả sử mình chia ra ba bộ đồ, thì có ai gửi cho thêm bộ đồ cho mình dư, mà dư thì tất nhiên là thiếu được quà rồi, phải không? Vì vậy mà ở đây thầy khắc khe một chút, tất cả tụi con được thân nhân gửi cho cái gì, nếu thân nhân không hiểu về cái tổ chức của mình á, thì tụi con nhận được món đồ gì thì chú em giao hết cho quản chứng hay là chi tệ. Đây ở nhà gửi cho cái này thì quan tự cô quản lý, ai thiếu thì cho, chứ không phải là của mình nữa. Nói tóm lại là tất cả trong chúng đây không còn có cái riêng, mà bây giờ là cái chân hết. Sở dĩ thầy khắc khe như vậy là để cho tụi con tránh khỏi hai cái bệnh. Cái bệnh thứ nhất là người dư sẽ thiếu, rồi sanh ra cái tâm, cái tâm gọi là dòm dõi nhau không tốt. Điểm thứ hai nữa là mình dư nhiều, mà mình dư đó mà mình cố giữ thì lâu thành mình tham, tham dữ thì cũng là cái không tốt ở cho sự tu hành của mình. Nên là thầy yêu cầu tất cả tụi con, nếu thân nhân và Phật tử họ không biết ở những các nơi khác lâu lâu gửi cái gì cho mình, thì nhớ mà gửi cho mà ta không đưa tận tay mình thì sợ em mang tiếng rằng những người đó họ lấy con mất hết, họ không báo cho mình biết. Thành ra gửi đưa tụi con thì ta đưa tới tay, nhưng mà trách nhiệm tụi con là tụi con phải giao lại cho con bản chúng để cho họ giữ đó. Cái gì mình thiếu thì ta cho, và ai thiếu thì người sẽ cho. Thì như vậy tụi con tập thành một cái cửa chân, không còn một cái cửa riêng gì hết. Đó là ở đây chúng con xin quy thầy đã định đó, tất cả tài sản của trường dựa là cửa chung toàn chúng, ai có mặt ở đây đều có quyền hưởng như nhau, còn từ đây vắng mặt thì thôi. Thì như vậy tụi con ráng tập sống cho nó sống rất là đạm bạc, rất là cao thượng, không còn thấy cái riêng rẽ, không còn thấy cái gì là phần sở hữu của mình nữa hết, mà đều là của chung, ai cũng như ai, để cho tâm hồn mình nó yên ổn thanh tịnh. Đó là cái ý thầy nói từ đó. Còn bây giờ trong cái phần kinh tinh thầy cũng kể vài điểm cho tụi con sắp đặt. như ngày mai thì bắt đầu có buổi thăm vấn đầu tiên, thì đứng ra mỗi đứa đều phải được nghe để biết thầy dạy cái gì, hướng dẫn thế nào. Nhưng mà đương nhiên là sẽ có một số chuyện gì nếu đi không ai làm, phải không? Thì như vậy những người chuyện gì hoặc những người bệnh không thể đi được thì khó quản chúng phải chịu cái việc thâu về cho kỹ, rồi một buổi nào đó dành riêng cho quý vị đó nghe, buổi ngồi thiền chiều đó cho họ một buổi để họ nghe lại, nghĩa là dù không trực tiếp nghe nhưng mà cũng được gián tiếp nghe, bởi vì những cái điều thầy dạy, thầy hướng dẫn là cái căn bản sự tu hành của thiền viện mình, cho nên không có người nào không biết được. Vậy là ai cũng phải cần phải biết cho rõ để mai kia tụi con có đi đâu hay là tụi con có cái duyên tốt thì ra phải chỗ này để mà làm việc sự, thì tụi con nắm vững cái đường lối mà thầy đã hướng dẫn tụi con. Thì vậy là đứa nào cũng phải nghe và nghe thật kỹ để thấm nhuần cái hướng thầy đã hướng dẫn. Thế còn ở đây coi như là một cái bước mới, tuy thiền viện Phước Long ra đời sau các thiền viện, nhưng mà ở đây nó có một lập trường, một hướng đi cụ thể. Và những cái kia mình còn ở trong cái hoàn cảnh mình nhớ vào chưa có dứt khoát, cho nên nó chưa có cái đường lối rõ ràng. Thì vậy mà tụi con mỗi đứa ở đây phải có trách nhiệm thông suốt được cái đường hướng của thầy dạy. Đó là cái điểm thứ nhất mà tụi con cần phải chuẩn bị. Đứa nào mà mai không được đi hoặc đi khỏi thì về đặt một buổi nào đó cho nghe lại rõ ràng. Rồi kế nữa là phải phân công những cái giờ đi nghe đó, mình phải phân thế nào cho nó ổn định, kể cả những người chưa xuất gia. Chứ đừng có bắt những người nào chưa xuất gia thì phải ở nhà canh hết những tội. Nếu có mấy người làm và cái người chỉ dịch thì những đứa chưa xuất gia cũng được chứ nghe. Để vậy cho nó tới đây nó hiểu được cái tội nó làm, nó không tâm quả thuyết giao mà không tâm hiểu thì cũng tội nghiệp. Những anh phải sắp đặt, nếu có mấy đứa làm và mấy người chuyện việc ở nhà thì không xong như những gì nó không phải trình, thì sao thì nó cũng được đi nghe như tụi con. Đó là cái tuần nhất, vì bắt đầu ngày mai là những ngày đầu của tham vấn, tức là ngày đầu thì giảng giải cái chương trình, cái đường lối tu hành của mình. Thì đó là nhắm vào tăng ni tại thiền viện chứ không phải nhắm vào người Phật tử bên ngoài. Nhưng mà Phật tử bên ngoài họ có đi nghe và nghe để họ hiểu thôi, chứ còn tụi con nó mới là kiếm, nó là cái gốc. Thì tụi con phải đem hết tâm lắng thần mà nghe, hiểu cho việc rõ cái gì thầy nói. Bởi vì giảng ba lần chắc là không có giảng trở lại, cho nên là mấy đứa đó nghe cho thật kỹ, hiểu cho thông suốt cái hướng mà thầy đã sắp đặt cho tụi con. Đó là chuẩn bị cho ngày mai. Tụi con còn vấn đề gì nữa các bạn không?
Cõi vô ưu vừa mới ra đời, hiện nước, gót chân sen nở nhạc trời reo vang, mừng đến đấng cứu đời giáng sanh trần thế. Tin vui đoàn khắp thành thị thôn quê, nô nức reo hò như hàng gặp mưa như con mẹ. Ngài đã lớn lên sống trong nhung lụa, ở vị đông cung mà không mãn ý, đài vàng điện ngọc chẳng chút bận tâm, vợ đẹp còn yêu cộng sao trói buộc, canh cánh nỗi lòng vì thương nhân loại. Rồi một đêm ấy vượt thành xuất gia, tìm học các tiên mà không toại nguyện, quyết tâm khổ hạnh thử đạt đạo chăng. Đã trải 6 năm chỉ chịu kiệt lực, bỏ tu khổ hạnh đến cội Bồ Đề, thể nguyện nơi đây nếu không thành đạo, xương tan thịt nát thề không đổi dời. Đến đêm bông chinh sáu mai vừa lên, đạo cả sang người Bồ Đề viên mãn. Mỗi mang sanh tử cội gốc của mình, đức sạch vỡ tan không còn mảnh vụn. Ngài liền truyền bố chính quả Bồ Đề, thành bậc chánh giác. Nhớ đến chúng sanh lặng hụt biển mê, ngài đi quần quá ngót 40 năm không hề ngừng nghỉ. Người đạt đạo quả La Hán rất nhiều, Bồ Tát chữ thiên không sao tính kể. Chánh pháp từ đây rao truyền rộng khắp, phá tan mê chấp tẩy sạch tà đồ, mở mắt chúng sanh thấy trời quang đãng. Đông Tây Nam Bắc khắp cõi ta bà, dần được no lòng nếm mùi giải thoát. Đến 80 tuổi vào rừng Sa La, ở dưới 2 cây Thế Tôn thì thịt. Chúng tăng than khóc chư thiên ngậm ngùi, đức Phật hết duyên niết bàn an nghỉ. Ăn đức cao trọng làm sao đáp đền, chỉ cố gắng tu đạt được đạo quả. Ngồi đèn nối lửa đời đời không dừng, đền ơn chư Phật là ơn chẳng đền, giao hoa chúng sanh là đền ơn Phật. Chúng con phát nguyện quyết chí tiến tu theo gương đức Phật. Chúng sinh còn mê chúng con phải giác, chúng sinh còn khổ chúng con bán vui, không sót một người mới tròn bản nguyện.
Thì trong toàn chúng đã có cái tinh thần biết lỗi, nhận lỗi, sám hối, đó là cái điều đáng mừng. Dù lỗi nhỏ, chúng cũng đều thấy, biết để mà sám hối. Thì mong rằng toàn chúng đều cố gắng tinh tấn, vừa tu để cho tròn cái sở nguyện của mình, vừa làm việc tâm chúng, tấm vinh đệ được 2 cái điều hòa thuận và tinh tấn, đừng có bê trễ, thì đó là cái điều tốt. Ở đây muốn nhắc lại cho toàn chúng nhớ, bởi vì nghe có một vài vị tuy rằng quyết chí tu, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những cái niệm buồn nhớ. Đây kể lại cho tất cả nghe, như trong cái lời nói đầu đã nói rằng mình tu theo cái đường lối của Tổ Thích Lâm Đại Đầu Đà, thì mình phải tập cái chính thuyết pháp, đời ra đời, đạo ra đạo. Mấy chữ đó quý vị phải hiểu được rõ, bởi vì mình tu là tự phát tâm, tự mình lập chí nguyện tu cho ra khỏi cái sinh tử, hay nói cách khác là tu là giải thoát sinh tử. Người đời sống ở trong cái phạm vi thế gian, cho nên rồi theo nghiệp nó dẫn, lớn lên thì có gia đình, có gia đình rồi có con cái, có con cái rồi lo cho các sự nghiệp, rồi tới già rồi chết không có thoát ra khỏi cái dòng lôi kéo của nghiệp, mình bị nghiệp nó lập chủ, cho nên giờ nó cứ dẫn đi trầm luân không biết đời nào ra khỏi. Bây giờ đây tuy là nhỏ mà tất cả đều thức tỉnh, mình sẽ quyết tâm ra khỏi sanh tử. Mình đã quyết tâm ra khỏi sanh tử tức là bước chân vào đường đạo, thì nếu ở ngoài đời những cái niệm danh, niệm lợi, niệm đắm mê tài sắc vân vân nó làm chủ mình, thì ngày nay mình vào đạo rồi thì phải sao? Thì những cái niệm đó phải bỏ, nếu mà nó còn, nó vẫn còn tiềm tàng ở trong tâm trí của mình thì phải tìm mọi cách loại nó ra, chứ không nên nuôi dưỡng nó. Bởi vì ngày xưa mê cho nên mình đi theo đường đời, ngày nay tỉnh thì mình quyết đi theo đường đạo, thì như vậy đời thì chạy theo dục lạc thế gian, đạo thì dứt pháp xa lìa dục lạc, thì như vậy hai con đường khác hẳn, một cái thì đi xuống, một cái thì đi lên. Đi xuống thì rất dễ mà đi lên thì rất khó, cho nên khi mình đã can đảm cương quyết đi vào con đường đạo thì mỗi người phải cố gắng tối đa, đừng để cho những cái thói quen, những cái tật cũ nó còn ẩn núp ở trong tâm hồn mình, để rồi nhiều khi mình hình thức là người tu mà tâm tư thì vẫn còn là người thế tục, thì cái đó là cái không tốt. Mình phải có cái thái độ dứt khoát, đâu ra đó, đời thì ra đời, đạo thì ra đạo. Ngày xưa mê thì mình thực là người mê như bao nhiêu người, ngày nay tỉnh thì phải thực tỉnh chứ không có để cho mê trở lại. Đó là cái hướng đi mà mọi người quyết chí tu đều phải cố gắng. Vì vậy mà ở đây muốn tập cho cái người tu khi đã vào đạo thì khẳng định chỉ là con đường đó tiến lên chứ không có lui tục, không có thối chuyển. Nên ở đây mấy vị mới tới thì thấy khó hay dễ? Bắt ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ khỏe không? Rồi mọi cái đều sống nó hơi mất tự do, đó là sung sướng không? Đó là những cái điều nhắc cho tất cả biết. Thầy nói theo cái lời thế gian, thầy nói rằng thầy càng già thân tật càng khó, bởi vậy nên ai mà ở gần thì phải chấp nhận cái khó đó. Tại sao thầy phải khó? Bởi vì cái đường lối tu hành phải tìm viện trúc lâm là một cái đường lối nó rất là xưa, rất là cũ, tức là cái hệ phái trúc lâm nguyên tử ra đời ở thế kỷ thứ 13. Nhưng rồi sau này người ta quên lãng đi, trở thành như hai một. Bây giờ chúng ta tới thế kỷ 20, chúng ta muốn làm sống dậy cái tinh thần đó, thì đối với cái đường lối tu hành của thiền của cái hệ phái Trúc Lâm Dương Tử từ thế kỷ 13 thì đó rất là xưa, nhưng vì mai một cho nên ngày nay chúng ta đề ra để sống lại cái tinh thần đó thì nó là xưa hay là mới, rất cũ mà bây giờ thành sự rất mới, vì coi như cả một thế kỷ rồi không ai nghĩ tới cái tên của thiền hệ phái thiền Trúc Lâm Nguyên Tử nữa. Và bây giờ đây chúng ta làm cho sống dậy, đó là làm sống dậy một cái mà bị thiên hạ quên lãng. Cho nên cái việc làm sống dậy rất là khó, nó khó ở mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái gì quên lãng rồi mà muốn cho người ta nhớ lại thì tự nhiên mình phải nói rất nhiều.